Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa toàn thể hội chúng. Theo lời thỉnh nguyện của Phật tử Bảo Tuệ từ Mỹ quốc xa xôi cùng ban điều hành tập đoàn Vinamilk, với mong muốn được gieo duyên lành với Phật pháp, nghe những lời giáo lý của Đức Phật, sau đây xin mời cô đại diện cho toàn thể hội chúng có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay dâng lời thỉnh pháp. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức ni, tất cả thân quyến bằng hữu cùng quý vị có mặt trong đạo tràng Thiên Quang hôm nay, trên bảo tọa trước mặt chúng ta đây là Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ, tiến sĩ Phật học, giảng sư Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng là sư trụ trì Thiên Quang Ni Tự đây. Dù rất bận rộn trong việc hoằng pháp khắp nơi trên đất nước Việt Nam và hải ngoại, trong tháng 7 vừa qua, sư đã hoằng pháp trên 15 tiểu bang ở Hoa Kỳ để mang lợi lành từ Phật pháp đến cho chúng sanh. Hôm nay chúng ta duyên đã đủ và thời đã đến, nên được sư chấp thuận lời thỉnh cầu. Chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh, tri ân sư trụ trì chùa Thiên Quang Ni Tự, chư Tôn Đức Ni đã gia hộ giúp đỡ phương tiện cho chúng con có được một ngày an lạc và lợi lành hôm nay. Cũng xin nói lời tri ân đến tất cả thân quyến bằng hữu đã không ngại đường xa, hy sinh thời gian quý báu cùng câu hội về đây, cùng nắm tay dìu dắt tìm lại con đường, thấy lại chân tâm Phật tánh của mình, đã vì cuộc sống trong cõi ta bà và sự lôi cuốn của ngũ dục để rồi chìm đắm trong biển khổ đau và phiền muộn. Đức Phật có nói: thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, tính tâm khó sanh, sáu căn khó đủ và bạn hiền khó có. Cho nên chúng ta hôm nay đây được gặp nhau trong đạo tràng này, đó là ân đức rất lớn mà chư Phật đã ban cho chúng ta. Đó là đạo duyên, dù đúng thời hay là có trễ muộn, chúng ta vẫn may mắn nắm bắt kịp và xác định một điều: chúng ta là con của Phật. Giờ đây chúng con cố gắng giữ thân trang nghiêm, tâm thanh tịnh lắng nghe. Xin cung thỉnh sư phụ ban cho những lời pháp nhũ để chúng con ân chiêm công đức, lấy những lời đó làm hành trang theo mình trong suốt đoạn đường còn lại của kiếp người này. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy sư rất là cảm động khi các hàng Phật tử, ví dụ như sư nói hôm nay cô Bảo Tuệ từ Mỹ về, trong đạo tràng cũng có Phật tử Trơn Như ở Texas, Hoa Kỳ mới từ Mỹ về đêm hôm qua. Và nghe có chương trình tổ chức pháp thoại thì cũng là sắp xếp trong cái cuộc sống của mình mà trở về đây để cùng sinh hoạt một ngày an lạc. Có nhóm Phật tử gia đình của Loan đã cũng trở về đây từ New Zealand, đã trở về đây để cùng được nghe pháp sáng hôm nay. Và tất nhiên rất là nhiều anh chị em là ban giám đốc hay là nhân viên hay là công nhân hay là những người lao động bình thường, hay có sinh viên, có học sinh đang có mặt trong cái buổi pháp thoại sáng hôm nay. Đó là vào ngày Chủ nhật 22 tháng 9 năm 2019. Sư hân hoan chào đón tất cả các vị đã trở về đây. Quý Phật tử thân mến, chúng ta chắc rằng rất là nhiều người xúc động khi thấy thầy Sim và các bạn học sinh mù hát cho chúng ta nghe. Nhưng mà chúng ta lại rất hạnh phúc bởi vì họ hát trong một niềm an lạc. Đó. Hãy đến với em, những trẻ thơ Việt Nam, dù mắt em mù đây không có ánh sáng, nhưng trái tim em luôn tràn ngập yêu thương. Dù môi em không tròn tiếng vì em bị câm và điếc, nhưng em luôn có nụ cười. Thế thì chúng ta nhìn lại chúng ta đi. Sư xin thưa với các vị vừa mới thỉnh cầu được nghe pháp rằng rất là nhiều người cảm ơn các vị đó. Tại vì là sư thì rất là bận, hôm nay các vị không thỉnh sư thì sư cũng sẽ đi đến cùng trời cuối đất ở đâu đó. Và cái lịch thuyết pháp đó cũng đã ấn định những ngày nào cho chùa Thiên Quang rồi. Nhưng mà hôm nay các vị đã làm cho sư phải sắp xếp lại để dành cho các vị một ngày. Mà hôm nay chương trình của chúng ta như thường xuyên sẽ có hàng 500-700 người một. Nhưng không, hôm nay là pháp thoại dành riêng cho các vị. Những Phật tử ở gần, ở xa, những Phật tử mới gặp sư lần đầu, nhưng đã gặp rất nhiều trên mạng truyền thông, hay có những Phật tử chưa từng nghe pháp, đều là do nhân duyên mà chúng ta về đây sáng hôm nay. Nếu các vị biết rằng mới sáng sớm sư gặp một Phật tử vào chào sư: thưa sư, con từ An Giang lái xe lên đây 9 tiếng đồng hồ. Tại sao lại lái xe? Sao con không đi bằng xe buýt, bằng xe đò? Thưa sư, con không có phương tiện. Hai vợ chồng con lái Honda từ An Giang về đến chùa Thiên Quang 8-9 đồng hồ. Và sáng hôm nay con có mặt để được nghe pháp. Rồi có một Phật tử: thưa sư, con từ Bình Thuận, con vừa mới về sáng hôm nay để con nghe pháp. Rồi có một bà mẹ: thưa sư, con ở ngoài Bắc, con mới vào, con đến đây để được nghe pháp. Như vậy chúng ta thấy một cái việc chúng ta làm đơn giản là con muốn sư thuyết pháp cho anh em chúng con độ khoảng 100 người, nhưng cuối cùng một hội chúng vài trăm người, và họ ở rất nhiều nơi họ về. Bởi vì đời sống con người ta có thể có cơm ăn, có áo mặc, có nhà cửa, có xe cộ, phương tiện đi lại, nhưng tại sao vẫn thiếu một cái gì đó? Đó là cái thức ăn cho đời sống tâm linh, đó là thức ăn rất là phải cần thiết cho đời sống tinh thần của chúng ta. Và đó là lý do hôm nay anh chị em chúng ta gặp nhau. Bên cạnh đó, sư muốn mở ngoặc đơn kể thêm một câu chuyện. Cũng trong lúc 6 giờ sáng thì có hai vợ chồng đến đây: thưa sư, đây là lần đầu tiên con đến chùa, và con đến đây chỉ là vì một giấc mơ. Con nằm mơ thấy cái gì? Thưa sư, con nằm mơ thấy một cái người trong cụ huyền thất tổ quyến thuộc lâu đời về báo cho vợ chồng con biết là trong tháng 9 này gia đình con sẽ gặp một cái tai họa. Điều đó có không thưa sư? Con không biết cái người trong giấc mơ về báo mộng chuyện đó sẽ xảy ra hay là không xảy ra. Thế thì con đang làm nghề gì? Thưa sư, hai vợ chồng con đang làm nghề buôn gà, tức là một cái vựa bán gà, và hai vợ chồng nó đang có mặt ở đây này. Thì các vị cứ nghĩ là nếu sư nói có đúng hay không, thì lát là hai vợ chồng sẽ lên đây sẽ kể giấc mơ cho mọi người nghe. Vì bây giờ người ta nói rằng đó là tất cả mọi vấn đề mà nó không phải là trong cái thế giới vật chất này đó là người ta phủ nhận hết. Người ta không tin có Phật luôn mà. Người ta chỉ biết là đời sống này làm ra tiền thì sẽ cung ứng mọi thứ. Cho nên sư có một cái đứa cháu trai là cháu ruột gọi sư bằng cô á: con bây giờ con thích gì? Thưa sư, con thích tiền. Một cái gia đình truyền thống tu tập như gia đình của sư đây mà nó trả lời là con thích tiền. Tại vì nó thấy có tiền là nó sẽ ăn được, nó hưởng được, nó ngủ được, nó tham dục được, nó tà dâm được. Nó cho rằng đó là hạnh phúc. Quay lại, hai vợ chồng có một giấc mơ: chúng con đang làm nghề buôn gà. Thì các con ơi, cái giấc mơ đó không có sai đâu. Thưa sư, con chỉ buôn thôi, con đâu có giết. Nhưng mà con ơi, mình là một cái người là cung cấp nguồn cho người ta giết. Mình giữ những con vật đó một đêm, hai đêm, để rồi ngày mai sẽ đi đến chỗ giết. Mà tâm mình chưa bao giờ khởi lên một cái lòng thương xót, một cái sự từ bi rằng chúng sanh đều ham sống sợ chết. Cho nên ở đây có rất là nhiều Phật tử đã quy y với sư rồi, đã bảo tuệ ở đâu xa xôi, từ ở bên Mỹ mà về đây quy y với sư mà, phải không nào? Thì các vị nghĩ đi, cái giới đầu tiên của các vị là gì? Là không sát sinh hại vật. Cái giới đó quá quan trọng. Cho nên sư cũng là xin chúc mừng cái công ty Vinamilk, là các vị đang làm một thiện nghiệp đó. Các vị đang tạo ra một cái chất liệu để có thể là thức ăn nuôi dưỡng cái mạng sống này cho con người, mà nó không phạm đến cái vấn đề sinh mạng của chúng sanh, gọi là thiện nghiệp. Thế thì cho nên sư bảo là con đang làm một ác nghiệp, thì cái giấc mơ của con đó là con tốt nhất là bắt đầu nghĩ đến việc chuyển nghiệp đi thôi. Ban đầu bạn nghĩ đến là sư sẽ cho bạn lạy Phật và cho một cái phép gì đó để bạn về sẽ thoát được cái tai nạn của tháng 9 này. Nếu mà quả là giấc mơ đó là sự thật, nhưng sư thưa với quý Phật tử là không có cái phép nào để giải hóa nỗi khổ niềm đau quả báo của chúng ta. Chúng ta phải tu tập. Nếu chúng ta gặp được những thầy lành bạn sáng sẽ giúp chúng ta phải cởi mở cái tâm ra. Trước hết là cái nghiệp của chúng ta là ác nghiệp, là phải chấm dứt, phải chuyển hóa. Chúng ta chưa từng biết cái gì gọi là bố thí, là cúng dường giúp cho những mảnh đời bất hạnh hơn mình. Mình chỉ biết đồng tiền làm ra và lo cho chính mình, thì bây giờ mình phải biết nghĩ đến cái việc cho ra. Chính vì cái khi cho đi đó, nhân gian Việt Nam có câu người ăn thì còn, mình ăn thì hết. Cái còn này mình hay nghĩ là mình cho người ta thì ơn nghĩa, người ta nhớ, người ta sẽ đền ơn mình. Nhưng mà trong nhà Phật sâu xa hơn, khi mình cho ra là mình giải hóa bớt cái nghiệp chướng quả báo mà đã tích tụ bởi lòng tham của chúng ta từ muôn kiếp. Cho nên bây giờ đã đến lúc mình phải xem lại cuộc sống mình. Mình kiếm cơm, tiền bạc đầy đủ như vậy mà tại sao mình vẫn bất an? Có nhiều chuyện không may, có nhiều chuyện bất ổn, có nhiều điều mình không mong muốn đã đến. Thì sư nói với các vị, nếu đã từng nghe Phật Pháp, nhất là các vị nghe Pháp của sư là, thì đúng là vừa rồi Bảo Tuệ nói sư đi là 15 tiểu bang ở Hoa Kỳ sư giảng Pháp, mà trước đó là giảng ở Anh, ở Đức đó, rồi bắt đầu sư qua Mỹ. Và những cái xã hội đó, những cái thế giới văn minh đó, xinh đẹp đó, tại sao họ vẫn mong chờ sư đến? Tại vì chúng tôi vẫn cảm thấy chúng tôi thiếu một cái gì đó, gọi là cái đời sống tinh thần của tôi. Tôi làm như vậy, tôi sống như vậy, tôi tốt như vậy, tại sao tôi vẫn gặp rất là nhiều điều khổ đau? Và trong hội chúng ta có rất là nhiều người, sư ơi con muốn gặp riêng sư. Gặp riêng sư để làm gì? Để chia sẻ với sư rằng con còn có rất là nhiều thứ khổ đau, hoảng loạn và rối ren. Nếu những người mù, và thầy Sim vừa mới nhắc lại một câu nói của sư bà Quan Âm tu viện, là con độ người mù để giúp cho họ mắt mù mà tâm không mù. Thế thì chúng ta không chỉ có mắt sáng, có trí tuệ, có tài sản, có dư giả để hôm nay còn là cho học bổng nè. Và ngày 19 tháng 9 có 500 người mù nè. Rồi còn cái công ty đó là các Phật tử vừa mới đến đây với sư sáng hôm nay và xin là sư cho một ngày để phát 500 phần quà cho người mù, mà sư cũng là mới gặp họ lần đầu tiên thôi. Đó là đi chung với lại là Hoa Minh. Hoa Minh đến đây đi với một nhóm ở trong công ty của mình để xin làm cái việc giúp cho 500 người mù. Mà ngày 19 tháng 9, ngày vía Đức Quan Thế Âm, sư giúp cho 500 người mù, đã có những người phát tâm cho 500 người mù đó. Và sư sắp một cái ngày khác cho cái nhóm của Phật tử Hoa Minh đó, làm giúp cho một nhóm Phật tử cũng ở nước ngoài và cái công ty ở đây kết hợp với nhau để tặng cho 500 người mù. Rồi một Phật tử, đệ tử của Thầy Trung Đạo ở ngoài chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai, xin sư phát 300 phần quà. Sư không có ngày nè, sáng thứ 6 tuần tới đây, sư sẽ sắp đặt cho họ phát quà cho người mù. Như vậy, cái việc tu tập của người mù, họ biết niệm Phật, họ biết giữ giới, họ biết chuyển hóa đời sống là phước báo đến với họ. Sư nói với các vị, nếu họ không đến đây tu, không nghe Pháp, không chuyển hóa đời sống, họ không có nhiều người cho họ như bây giờ đâu. Tại vì 10 năm trước đây, họ gặp sư, họ khó khăn, thiếu thốn, đủ mọi mặt. Và sư muốn nói là họ được sự đầy đủ hôm nay là do phước báo, nhân duyên mà họ đã tu tập. Học bổng hôm nay cho các em mù và cho cả em học sinh mắt sáng nữa. Mà học sinh mắt sáng là con những người mù. Người mù mà sanh ra đứa con mắt sáng rất hạnh phúc. Nhưng mà họ cũng không có khả năng để lo lắng cho con một cách chu toàn, bởi vì họ khiếm khuyết các căn. Sư nói sơ qua như vậy để các vị thấy là cuộc sống chúng ta nhiều người còn bất hạnh, còn khổ đau hơn mình rất nhiều. Còn các vị đến đây với sư đều có những nỗi niềm hết á. Nhưng có khi nào mình nhìn xuống, mình nhìn chung quanh để thấy rằng cái khổ đau của mình cũng bình thường thôi. Chẳng ai đem đến cho mình. Đó là đều nhân quả, nghiệp báo trong đời sống. Hôm nay không gây tạo, cũng đã gây tạo trong quá khứ. Việc làm cái thân này không thấy, nhưng trong tâm, trong ý, trong lời nói có gây tạo. Thì đến ngày, đến giờ, quả báo nó chín mùi, thì mình phải đón nhận tất cả những cái kết quả của ác nghiệp mình đã gây tạo bằng thân, bằng khẩu và bằng ý của chúng ta. Các vị biết không, có những cái nỗi đau để ở đây nè, không nói được. Lên gặp sư, sư bận quá, không nói được. Bây giờ A Di Đà Phật đi, A Di Đà Phật lớn lên, chúng ta sẽ thấy có một cái chỗ thoát của tâm hồn mình đó. Giống như sáng nay chú Hiệp đó, chú Hiệp nằm mơ một giấc mơ ác mộng như vậy, mặt chú đầy u ám. Bây giờ A Di Đà Phật đi, cái từ đó chưa bao giờ biết nói mà. Bây giờ nói thử đi, tại sao mình không tự tạo công đức lành bằng chính mình? Mình nói A Di Đà Phật, mình nói lời lành, mình làm việc lành, mình suy nghĩ lành, để nó chuyển hóa các nỗi khổ niềm đau trong gia đình mình, trong công ty mình, trong xí nghiệp của mình, trong việc làm của mình. À, các vị thấy không, có nhiều người A Di Đà Phật xong cái cười. Vậy mà từ sáng giờ không ai làm gì hết, cái mặt như một cái bánh bao diều, không biết là cái việc gì. Đến là thấy Phật, mà Đức Phật như cười trong yên lặng, nét từ bi độ lượng khoan dung, hoan hỷ niềm tin ôi chan chứa, hoan hỷ niềm tin vô tận cùng. Đức Phật là hoan hỷ. Mà đây là không có cái tượng Di Lặc bự ngồi cười nghe, chỉ là Đức Phật bổn sư thôi, các chư Bồ Tát, Đức A Di Đà. Nhưng mà chúng ta nhìn các ngài đi, có một cái nét hoan hỷ và từ bi. Bởi trong tâm các ngài nó không chất chứa 1001 chuyện như các vị đang chất chứa. Các vị chất chứa chuyện gì các vị cũng không vui hết á. Tại vì cái chất chứa của các vị phần lớn là sự mong cầu. Tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn cái nọ. Tôi nghe tai họa thì tôi sợ, tôi nghe chuyện buồn thì tôi không muốn, tôi không thích. Tôi nghe cái người tôi không ưa là tôi không muốn gặp. Nghĩa là ta chỉ muốn cái vừa ý ta. Mà cuộc đời này dễ gì mà vừa ý ta? Bởi vì sao? Bởi vì là ta còn tạo rất là nhiều cái nhân ác, các quả báo xấu mà ta phải gánh chịu. Do việc ta làm, lời ta nói, ý ta suy nghĩ. Cho nên điều ta mong muốn không thể nào như ý chúng ta. Vì vậy các vị về đây nghe Pháp để sư nhắc nhở các vị một cái con đường ở trước mặt do chính chúng ta. Bởi vì tâm là thay đổi cái vận mạng của chúng ta. Như sư có thuyết những bài Pháp vận mạng thay đổi từ tâm, hay là phước báo là thước đo của từ tâm. Cái người có nhiều phước báo, cái người an lành hạnh phúc là do cái tâm từ bi. Cho nên các vị đến đây mà than, mà trách, mà oán giận là sư không có thích đâu. Than trách oán giận đó là các cái mối liên kết oan gia trái chủ, nghiệp chướng của chúng ta trong nhiều đời. Nó đến với chúng ta bằng việc làm, bằng các mối quan hệ trong cuộc sống, và chúng ta bất mãn, chúng ta oán trách, nhưng nó là của chúng ta. Mọi cái sự gặp gỡ hôm nay đều là của chúng ta, không có ở trên trời rớt xuống hay là ở dưới đất tự nhiên mà nó chui lên đâu. Cũng như hôm nay Vinamilk và rất nhiều anh chị em gặp sư, chúng ta có nhân duyên với nhau đó. Chúng ta cảm ơn sự kết nối của Bảo Tuệ. Nhưng mà nếu Vinamilk không có duyên với sư thì hôm nay các vị sẽ bận. Tại vì giám đốc thì sư biết bận lắm. Và chúng ta phải học anh Nguyễn Chánh Thành. Anh cũng là chủ tịch một tập đoàn Đức Thành. Nhưng mà tháng nào anh cũng dắt khoảng 100 cán bộ công nhân viên về đây để nghe Pháp. Anh nói bây giờ mà không có nghe Pháp đó sư, là bế tắc, là khủng hoảng. Niềm tin khủng hoảng bởi lòng tham, khủng hoảng bởi vì tôi thất bại. Và cuộc sống là ai cũng muốn thành công hết, ai cũng muốn làm là được. Nhưng mà khi làm không được thì thất vọng, làm không được bất mãn, làm không được đau khổ. Cho nên bây giờ anh Chánh Thành là một trong những idol của sinh viên, chứ không phải là sư Hương Nhũ nữa. Tại vì anh thành công, anh giàu có, anh ban bố, anh làm hàng trăm cái nhà tình thương trong một năm, anh làm hàng trăm chiếc xe cứu thương anh cho các nơi, ở trong các xã, huyện, thị thành xa xôi, anh giúp đỡ những cái mảnh đời bất hạnh, anh làm có chất lượng. Và sinh viên, các bạn trẻ cảm thấy đây mới là idol của mình. Còn sư là cái người nhắc cho các vị biết đời sống có nhân quả, có nghiệp báo, có luân hồi. Cho nên phải biết sợ các ác nghiệp mà tránh xa. Đừng vì lòng tham mà việc gì cũng dám làm. Đừng vì tài sản mà cái gì cũng dám tạo tội. Sư nói thật với các vị, sư muốn tâm sự với các vị. Có những điều sư buồn lắm. Có những người về đây gặp sư quy y, sống làm ăn tốt đẹp, rồi phát tâm ăn chay 10 ngày, ăn chay trường, làm thiện, làm phước, bố thí, cúng dường. Nhưng mà cuộc sống vận hành, việc làm ăn phát đạt, thăng hoa và lòng tham sanh khởi, không bao lâu biến mất, không còn thấy đến chùa. Bây giờ nói tu, làm sao con tu được? Nợ nần chồng chất ở trên vai, con tu không có được đâu, con sám hối sư, con về nghe Pháp đi con. Không được, nay con phải đi đầu này đầu kia, con giải quyết chuyện này chuyện nọ, phải không nào? Nó đánh con trên mạng, nó đánh con chỗ này, nó đánh con chỗ kia. Con là bây giờ mở mắt ra là chỉ thấy là gì? Những vấn đề mà tòa án thôi. Là bởi vì lòng tham đã dắt dẫn chúng ta đi đến con đường của địa ngục. Mà ngày xưa đó, khi mà giàu ở mức độ trung bình đó, thì lại tu được và làm từ thiện ít nhất vài ba lần cho người khuyết tật, cho người bất hạnh ở tại cái ngôi chùa này và còn nhiều nơi. Nhưng khi bắt đầu chạm vào cái sự thất bại, thì đúng cái người mà biết tu Phật đó, là phải tu nhân tích đức, sám hối tại sao mình thất bại. Mình có làm những cái việc đã tổn hao công đức của chính mình, cho nên mình mới thất bại, cho nên mình mới là bị suy đồi, mình bị sa sút. Mình xem lại cái tâm từ của mình đối với anh em, bà con, nhân viên, cán bộ, tất cả những người sống chung quanh với chúng ta, thậm chí là cha mẹ, con cái của mình. Mình phải suy xét lại. Bởi vì là không có cái gì mà nó không từ chúng ta. Nó không có cái gì mà trời ơi năm nay xui quá tam tai, năm nay xui quá tháng hạn, năm nay kế đô, năm nay la hầu, cho đến quả tạ đi chăng nữa, thưa các vị, nó cũng từ ở chính các việc làm của chúng ta. Sư hầu như không để ý đến kế đô la hầu gì hết. Sư không hề để ý. Sư chỉ nhớ là ngày nào sư cũng phải làm các việc tốt, vì cảm ơn đời một sớm mai thức dậy cho tôi một ngày nữa để sống, để yêu thương. Tôi mình xuống, mình còn đi xuống đất, mình còn mang cái đôi dép vô là mình cảm ơn đi. Tại vì trong một cái đêm vừa qua, rất là nhiều người đã không còn hơi thở, đã chết. Các vị cứ xem thử đi, trong một đêm biết bao nhiêu người đã chết. Và đến sáng chúng ta không nghe thì bà con anh em chúng ta cũng nghe những cái tin người chết. Và do vậy chúng ta phải cảm ơn cuộc đời là mình còn đang sống đây. Nhưng mình đang sống đây, mình tính cái gì đây? Mình tính là mình đang thua, mình đang thất bại. Mình phải là đối diện với lại đối tượng này, kẻ thù kia. Mình phải chiến thắng họ, mình phải khống chế họ, mình phải như thế mình mới có tài sản, mới có tiền của. Chính vì cái tư tưởng lợi mình mà hại người làm cho chúng ta suy giảm các cái mặt tăng trưởng về phúc báo trong đời sống của chúng ta. Sư nói với các vị là các vị rất là may mắn trong cái thời pháp hôm nay. Bởi vì sao? Bởi vì mới hôm qua là sư cùng với là cái khoa đào tạo từ xa khóa 6 của Học viện Phật giáo Việt Nam đến đảnh lễ Hòa thượng, viện trưởng Thượng Trí Hạ Quán, tức là đệ nhất phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay, cũng đồng thời là viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, thì sư và thượng tọa Giác Hoàng đưa học viên của cái khoa đó đến đảnh lễ hòa thượng, vì cái khoa đó là cái khoa ngày đầu đi học, cho nên đến đảnh lễ hòa thượng. Và sư thấy rằng rất là may mắn khi mà hòa thượng có sức khỏe, ngài hoan hỷ, ngài ban bố những lời vàng cho tăng ni và các học viên. Cái khoa đào tạo từ xa này nó có cư sĩ nữa, cho nên sư thấy hôm nay sư nhắc lại một số cái lời vàng của hòa thượng cho các vị, tại vì cái lời dạy của ngài là dành cho cả cư sĩ. Cái khoa đào tạo từ xa có những người đang có vợ có chồng, là giám đốc phó giám đốc, đang làm ăn, đang buôn bán, vẫn ghi danh vào cái khoa đào tạo từ xa của Học viện Phật giáo Việt Nam để mà học cái lời Phật dạy. Có Thượng tọa Giác Hoàng là chủ nhiệm cái khoa đó, sư là phó chủ nhiệm cái khoa đó. Cho nên đó là cái nhân duyên mà sư được đi đến đảnh lễ và được nghe hòa thượng dạy. Thì sư muốn nói với các vị á, là ngài dạy như thế nào. Các vị có biết ông sư nói là ngài dạy một cái bài pháp hay lắm, nhưng mà sư chỉ nói vài điều thôi, vài điều đơn giản để nhắc lại cái lời của ngài dạy dành cho các vị đây. Mà hôm nay chúng ta về với sư đó, thì sư nói thật 90% các vị là mang những nỗi khổ niềm đau, mang những cái điều trắc trở ở trong tâm hồn của chính chúng ta nhiều lắm. Cho nên sư muốn nói với các vị là hòa thượng dạy như thế này, trong đời sống của chúng ta, cái điều quan trọng nhất mà để có thể sống mà có an lạc, đó là sự bình tĩnh. Có bình tĩnh mới có sáng suốt. Sư thì hay kể chuyện này chuyện kia, rồi sư mới giảng giải. Còn hòa thượng, các ngài là lời vàng, ngài nói lời nào chúng ta hãy khắc ghi cái lời đó. Bởi vì con người ta khi đứng trước các biến cố là mất ngay bình tĩnh. Đứng trước cái điều nỗi khổ niềm đau, sự thất bại là mất bình tĩnh. Đứng trước cái điều sân, tức là người ta làm cho mình những điều trái ý, là lập tức sân hận, mất bình tĩnh. Và khi con người ta mất bình tĩnh thì không bao giờ có sáng suốt. Mà dân gian Việt Nam có câu quá giận mất khôn. Đó, Việt Nam mình ông bà thông minh lắm, quá giận là mình mất khôn. Con người ta sống trước hết là phải bình tĩnh. Con người có bình tĩnh sẽ có sáng suốt. Mà các vị biết nói hai chữ bình tĩnh cả đời không có học được đâu. Tại gặp chuyện đến là chúng ta điên đảo. Trên ngồi ở đây mà sư nghe dưới bếp á, cái nhà trù mà các cô nấu mà la lớn là sư biết đang mất bình tĩnh. Sư nói các con la như vậy lát người ta ăn người ta đau bụng hết á. Các con đem cái sân, cái hận, cái hạt giống nó vào trong thức ăn, vào trong cơm, vào trong súp, vào trong canh, thì thấy thơm tho như vậy, ngon lành như vậy, người ta ăn về người ta bất an hết. Tại vì tất cả là có một cái từ trường rất là mạnh nó chi phối chúng ta. Sư đang có một cái từ trường rất là hạnh phúc và an lành để cùng chia sẻ với các vị. Các vị đã đem đến cho sư một cái từ trường thanh tịnh, và chúng con muốn tu tập, chúng con muốn nghe pháp, cho nên chúng ta mới gặp nhau. Các vị biết có những cái hội chúng họ nặng lắm, họ làm quá nhiều ác nghiệp. Sư đang khỏe và sư vô, sư ngồi sư ho liên tục mà không giảng pháp được, tại cái nghiệp con quá nặng. Cái đó, cái từ trường á, chúng ta đừng có nói là nó không có. Ăn no uống nước xong rồi lên giảng hả? Còn cái từ trường của chúng ta nữa. Cho nên hai cái từ bình tĩnh mà hòa thượng ân sư dạy chúng ta, thì chúng ta phải có sự tu tập mới có cái sự bình tĩnh đó. Mà ít nhất tu tập sao sư? Giữ năm giới. Ở đây mà chúng ta chưa quy y Tam Bảo thì chúng ta biết rằng cuộc đời chúng ta thiếu sót quá lớn. Bởi vì quy y là cuộc đời mình á, ngoài chồng, ngoài vợ mình, mà đôi khi họ cũng rất là vô minh. Chứ không phải chồng mình lúc nào cũng sáng suốt, không phải vợ lúc nào cũng khôn ngoan. Mà cha mẹ sanh ra mình không phải lúc nào cũng biết hết mọi thứ. Chưa nói là cha mẹ đã già, đã lẫn, cha mẹ bệnh tật, cha mẹ khổ đau, bó tay.com. Vì vậy mà còn phải quy y về một cái đấng trí tuệ, đó là Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Thế ủa, Phật nhập Niết Bàn rồi mà sư? Thưa các vị, những lời vàng ngọc của Đức Phật vẫn còn đây. Các sư đi tu là đi trên con đường của Đức Phật. Sư là hai bàn tay trắng, sư không làm ra tiền như các doanh nhân. Vậy mà các vị vẫn quý sư đây. Đời người ta quý người có tiền, vai mang túi bạc kè kè, nói khuyết nói khoác, thiên hạ nghe rầm rầm. Nhưng mà bây giờ đâu phải như vậy đâu. Cái hội chúng ta về đây là bởi vì sư đang cho chúng ta một cái gì đó cao quý trong đời sống tinh thần, chứ không có đồng bạc nào hết. Tiền bạc không phải là sức mạnh chi phối con người như chúng ta vẫn lầm tưởng. Mà cái đời sống tinh thần, cái sức mạnh của sự tu tập, các vị nghe sư đi, các vị nghe pháp đi, các vị chuyển hóa tu tập đi, các vị giải tỏa nỗi khổ niềm đau rất lớn lao. Tôi nói ai cũng có hết á. Càng làm lớn, càng có tài sản lớn, càng khổ. Tại vì dưới mình là một cái lực lượng nhân viên, công nhân, biết bao nhiêu gia đình trông chờ vào mình đây. Cho nên nếu mà mình kém đức, kém tu thì đau khổ lắm. Sư đến đây không có cho một cái bí quyết dành cho doanh nhân, bí quyết dành cho các cái người là làm ăn buôn bán, có cái phép gì hết á. Sư chỉ nhắc lại cái lời Đức Phật dạy, lời các bậc chân sư, các bậc thánh nhân dạy chúng ta, mà do cuộc sống chúng ta quên, chúng ta đánh mất. Sư nói cho các vị nghe, Hòa Thượng dạy chúng ta hãy bình tĩnh. Chúng ta muốn bình tĩnh, chúng ta phải giữ giới. Con người không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, lừa đảo, không rượu chè cờ bạc, con người đó mới có cái đức bình tĩnh. Các vị nghĩ đi, các vị đang làm một cái nghề bất chánh, cái nghề thôi, thấy không? Còn đến đây thì mặt vẫn đẹp, quần áo đẹp, thậm chí là đi xe rất sang. Nhưng có người đến đây trong bộ quần áo sang trọng, xe sang trọng, vẫn nhằm mục đích lừa đảo các sư. Có hết các vị. Họ đi xe đến, họ nói con vừa mới bán được đất, con muốn đến cúng dường sư, và con muốn xem sư đang cần cái gì. Đánh ngay vô lòng tham là sư đang cần cái gì. Ôi chao ơi, nếu mà mình không sáng suốt, không bình tĩnh, mình cần nhiều thứ lắm. Mình càng cần nhiều bao nhiêu thì họ càng biết mình tham bấy nhiêu, họ càng lừa mình được nhiều bấy nhiêu. Con lo cho sư, con giúp, con làm cho sư, con gặp sư là con mê sư rồi. Con sẽ lo hết, lo hết. Và bây giờ sư đi đâu? Sư cho con đi với. Ok, lên ngồi với sư đi con. Con như một cái Phật tử mà trong ruột, trong gan sư, mà đẻ ra thì mới gặp sư là con đã muốn giúp sư việc này, việc nọ, việc kia. Nhưng đó là cái tức, ba cái đầu môi tức lưỡi để mà lừa đảo và đánh vào lòng tham. Kể cả các sư cũng tham, chứ đâu phải mình ngồi đây mà mình hết tham. Cho nên tất cả chúng ta, nỗi khổ niềm đau của mình cũng từ cái tham mà ra. Mình hãy biết đủ là bởi vì là phúc đức của mình bao nhiêu là phước báo nó diễn bày bấy nhiêu. Mình không thể nào mà làm chỉ có một cái chút phước trong cái dĩa nhỏ mà mình đòi phước báo như đại dương. Không thể cúng cho Tam Bảo, mười giá dầu, nhị thiên đường mà đòi phước như Đông Hải, Thọ Tỷ, Nam Sơn. Đưa thì có một tí à, mà đòi thì rất là nhiều. Các vị nghĩ đi. Và thậm chí đừng có đưa ra cái gì hết á, mà tôi cầu cái gì cũng được, thì đó mới là linh. Mà đây sư không bao giờ nói các vị đưa cái gì cho sư nha. Đây là sư nói cái lòng tham con người thôi. Ở đây là các vị thấy rằng lát nữa phát học bổng thì cứ phát trực tiếp cho người mù đó, chứ cũng không đưa gì cho sư á. Các vị muốn làm cái gì mà từ thiện là tự các vị, cũng như là cái công ty cái tâm gì đó, các vị là tự sắm quà, các vị đem lên thì các vị phát, sư rất là hoan hỷ. Mà các con bận quá, các con nhờ quỹ từ thiện, sư cũng hoan hỷ. Nhưng mà tốt nhất là các vị tự đi làm, để các vị biết giá trị cái công việc của mình, cái sự vất vả của mình, cái sự suy nghĩ của mình. Và sư nói thà là không cho, đừng lựa cái thứ rẻ mạt mà cho cái người mù, người khuyết tật. Ví dụ nước tương 2-3 ngàn đồng một chai, các vị đừng có bao giờ mua đem lên đây. Tôi không có phát cho người mù những thứ đó đâu. Đó là ure pha ra, đổ phẩm vào, đổ muối vô. Tại sao lại là ure? Vì nó không cần chất bảo quản, nó vẫn luôn luôn lạnh. Và chỉ có mấy ngàn đồng vẫn có thể mua được. Cho hàng ngàn người mù cũng có. Tôi xin lạy các vị đừng mang những thứ đó đến đây. Tôi không cho những người mù, người khuyết tật dùng những cái thức ăn kém phẩm chất đó, để rồi họ ung thư, họ bệnh tật. Thầy trò chúng ta thì mất hết phúc báo. Có khả năng thì cho, không thì chúng ta công đức 1.000, 2.000 đồng cũng được thôi. Có ai bắt phải cho nhiều để mua cái thứ rẻ nhất và kém chất lượng nhất để đem đến đây, để cho cái người mù lòa không thấy được. Mình thì ăn cái thứ cao cấp, còn người mù cái gì họ chẳng ăn. Đó là những cái nguyên nhân làm cho mình làm từ thiện và phước báo của chúng ta không có. Cho nên riết rồi sư sợ thực phẩm lắm. May mà sư thấy là Vinamilk đó là cũng là một cái loại sữa là sư hay phát cho các em học sinh, và không nghe các em nó hay là trong chùa sử dụng mà có cái hiệu ứng gì xấu. Thì chúng ta biết là chúng ta gắn bó với nhân quả của chính chúng ta, còn người ta là gắn bó với sự cái lòng tham, cái sự hưởng lợi, cho nên đánh mất. Sư sắp sửa là ngày mai là sư giảng cho các vị, hôm nay chiều nay ở các cô trong chùa đi về Cà Mau, và sáng mai sư bắt 300 phần quà cho người mù ở Cà Mau. Sư nói thôi, các con đừng có chở hay nhờ dưới đó mua mà nhầm cái người ta không biết nha, mà ta mua nhầm những cái thứ kém chất lượng. Đã chưa nào? Đồ quá đắt mình cũng không kiểm tra được. Mình xuống là trong một ngày là thầy trò phải giải quyết xong công việc, mình kiểm tra hết được chất lượng các đồ mình cho người mù không. Cho nên là sư nói cô Hương Nhân đặt cho sư 300 cái quạt máy. Những cái thứ đó người mù họ không có điều kiện, họ chẳng mua được. Mà Cà Mau là xứ gạo, cho tiền họ tự mua gạo họ ăn, bắt họ bưng vác làm chi cho nặng. Mà phải kiểm soát, kiểm tra lại. Ni sư trụ trì, thưa sư, người mù dưới đó có cờ bạc rượu chè không? Sư nói không, người mù đây hiền lắm sư ơi. Quanh năm là ở trong đồng khô, đồng lúa nước như vậy là họ hiền lắm. Sư mới cho tiền, còn cờ bạc rượu chè sư không có cho tiền đâu. Như thầy xin đây, thầy có tiền là thầy mua tập, mua vở giúp học sinh. Chứ còn cái người mà người mù mà không biết tu á, cầm 100 ngàn là ra đánh bạc liền. Mà sư đố cô Ngọc Thúy họ đánh bằng cách nào? Mù sao thấy được? Cái lá bài họ đục lỗ hết, tay họ rờ là họ biết đây là con mấy bít, mấy cơ, mấy rô, mấy chuột, nó rờ rờ họ đánh được hết. Đó là lý do mà sư hay cho người mù quà. Bởi vì trong số họ cũng có rất là nhiều người chưa có biết tu tập, không có giữ giới. Thường là người ta cho 300 ngàn đồng, 400, 500 ngàn đồng một phần quà, mà mình đưa cái số tiền đó ra đánh bạc là hết sạch. Cho nên là sư phải chịu khó mà sắm quà, quà đúng chất lượng. Vì vậy mà lúc nãy á, là cái nhóm của Hoa Minh nói với sư là sẽ mua gạo rất ngon, là sư hài lòng. Các vị phải biết đó là đồ chất lượng cho người mù. Còn không thì, mà thiệt sự là mình bán cho người mù, mình bán đồ kém chất lượng là mình cũng đang đốt phước của mình đó thôi. Vì vậy là bây giờ người mù tu riết rồi đó nghe. Không chỉ có tiền, có quà mà còn là quà cao cấp nữa các vị. Các vị thấy ông do họ tu. Đây là họ đang nghe pháp nè. Họ đang quy y tam bảo, họ giữ giới. Các vị còn chưa nghe người mù tụng đại bi, tụng kinh Vu Lan mà không cầm bổn. Họ thuộc bát nhã, thuộc đại bi, mà họ không cầm tới bổn là vì họ có tu tập. Và họ có phúc báo. Quà cho họ còn phải có chất lượng. Quà tốt, quà đẹp. Sư ơi sư, quà Tết nhớ có cột nơ cho người mù nghe. Mình ở nhưng mình xót xa. Miệng tôi cười mà lòng thấy xót xa. Bên kia đường tôi nghe tiếng lóc cóc của gậy khua người khiếm thị. Người mùa đi là cái gậy phải chống trên đường, kêu cóc 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 để mình tránh người ta. Họ thấy cái gì? Quà đẹp. Sư ơi làm quà đẹp cho người mù nhé. Họ có thấy đâu các vị. Chỉ là chất lượng thôi. Bây giờ đẹp cách mấy mà bên trong là đồ quá đắt, đồ kém sản phẩm chất lượng, chúng ta đang đốt phước của chúng ta. Chúng ta không làm những cái việc gọi là gì? Chỉ có danh mà không có chất lượng. Chỉ có số liệu mà không có chất liệu. Sư đang nói về giới đó. Sư đang nói về giới. Mà con người muốn có đức bình tĩnh phải giữ giới. Giới không sát sinh hại vật. Đó, cái sáng nay Hiệp với Thảo lên nói với sư gia đình con buôn vựa gà thì chuyển nghiệp đi. Sư chân thành khuyên con chuyển nghiệp. Và nếu con kịp thời chuyển nghiệp, con sám hối, có thể cái giấc mơ của con tháng 9 âm lịch này gia đình con có tai họa thì tai qua nạn khỏi. Cụ Hiền Thất Tổ biết tu báo cho mình biết có tai họa mà mình kịp thời sám hối, mình thay đổi cái việc buôn bán sinh mạng chúng sanh, buôn bán xì ke, cái là rượu nè, rồi chất ma túy. Trời ơi, sư nói thật với các vị, có nhiều người rất giàu bằng cái nghề kinh doanh ma túy này, đều phạm giới hết. Những người đó dù ngồi ở giữa một cái biệt thự một mình, cái tâm họ vẫn tán loạn, không bao giờ bình tĩnh. Bởi vì họ luôn luôn sống trong ác nghiệp. Mà người sống trong ác nghiệp thì không bao giờ có được sự đức bình tĩnh. Cái người mà chuyện gì xảy ra cũng từ tốn, nói năng giải thích. Cái người đó có năng lượng, có năng lực tinh thần rất là lớn. Và sư nghĩ các vị làm cái điều hành đây là đều có năng lực tinh thần lớn hết. Thế không hư việc hết. Một ngày phải giải quyết cả ngàn việc, hư việc hết nếu không có đức bình tĩnh. Người không có đức bình tĩnh á, là chẳng chống thì chầy, gia đình ly hôn ly dị. Bởi vì vợ với chồng đâu phải lúc nào cũng đẹp như ngày mới quen nhau. Hôm qua sư mới nói với một Phật tử từ Mỹ về đó. Cứ các vị cứ nghĩ như đời sống vợ chồng như đi xe buýt vậy đó. Xe buýt thì có nhiều số xe, nhiều trạm. Mà giờ các vị muốn lên cái xe buýt số 33 vì chờ cái xe buýt số 33 để về chùa Thiên Quang. Nhưng mà xe số 2 chạy qua, số 6, số 7 không phải. Xe nào đấy mình cũng ngoái cái cổ ra mình dòm. 33 miệng thì lặp đi lặp lại cái từ 33, mắt thì cứ trông đợi cái số 33, giống như mình trông đợi người yêu. Miệng nói tên người yêu, mắt mơ tưởng hình bóng người yêu. Mình giống như đi xe buýt vậy đó. Mà khi 33 nó chờ tới rồi đó hả, nhào lên mà giành lên, nhào lên vì nó sẽ đậu có mấy phút là leo lên không kịp, nó chạy như xe lửa vậy đó. Cho nên leo lên cho lẹ, giành giật cái cơ hội vàng ngọc đó để mà leo lên. Nắm lên, nắm lấy, nắm rất chặt, giống như mình nắm người yêu rất chặt. Mừng rỡ khi gặp em, chờ đợi em, nhắc tên em. Và khi leo lên rồi đó, ngồi hay đứng gì đó rồi thì hoàn toàn không còn nhớ gì đến em nữa. 33 gì cũng không còn ý nghĩa. Bây giờ chỉ còn tới trạm leo xuống hết. Giờ lo ngó ai nữa, ngắm ai nữa, chờ ai nữa, hết rồi. Bây giờ chỉ cần tới trạm và leo xuống thôi. Cho nên đời sống vợ chồng cũng tương tự như thế đó. Trời ơi, sao hồi đó anh trông, anh đợi, anh ngóng, anh chờ tôi. Mà lỡ xe 33 mà nó hư, anh có thể đứng ở đó, ở đường đó. Mà từ sáng tới tối, anh không về được luôn. Anh trông đợi em có thể là ngồi ngoài công viên, mưa ướt như chuột luôn. Cũng không bao giờ biết lặng, biết nắng, biết nóng. Còn khi mà leo lên cái xe đó rồi đó, thì coi như đã xong. Và vì vậy, đời sống vợ chồng không có sự bình tĩnh cũng rất là dễ dàng đi đến tan vỡ và đổi thay. Có hai vợ chồng, họ biết Phật Pháp, họ nói lúc chưa quy y Tam Bảo, chưa biết Phật Pháp mà cãi nhau hoài. Nó bắt đầu truy tìm tuổi gì, khắc khẩu, khắc này, khắc nọ. Ủa, là hoàn toàn là hợp mà, tuổi mình không có khắc mà sao cãi nhau hoài vậy? Tôi đố các vị tìm tuổi hợp mà về sống với nhau mà hạnh phúc. Chưa chắc khắc tuổi mà đã không hạnh phúc, mà chưa chắc hợp tuổi là đã sống với nhau trọn đời. Nó đều ở cái đức bình tĩnh của mình đó các vị. Hai ông bà cãi nhau riết, Thì coi lại tuổi hồi đó ba má coi tuổi kỹ lắm mới đám cưới, là hợp hết đó nha, mà sao bây giờ cãi nhau hoài, rồi bàn tới cái chuyện là ly hôn đó. Nhưng mà cô vợ nói may mà ông xã con đó là ông bình tĩnh đó nghe sư, chứ không là chắc cũng tiêu rồi. Tại vì sao? Tại vì khi tức giận lên á là người phụ nữ đó ký ly hôn, ly hôn. Mà ông chồng yes một cái đó là cái tự ái mà. Thì thôi, đau khổ lắm mà đường ai nấy đi. Tìm hoài không có cái người như vậy nữa. Tại vì duyên nợ của mình mà. Nhưng mà vì cái lòng tự ái, thấy không? Nhưng mà con mới xách vali con đi ra khỏi nhà. Thì ông mới nói, em làm gì á, em chờ anh đi với. Rồi anh vô anh cũng xách cái vali, anh chạy ra anh đi với con. Cái rồi hai đứa con phải quề với nhau. Thấy ông chồng bình tĩnh không? Đồng ý đó. Tôi không hợp với bà ồn ào, bà nói nhiều quá đi. Tôi nói trong một năm á, chỉ có một tháng là bà nói ít thôi, còn tháng nào bà cũng nói nhiều hết á. Đố các vị là tháng nào nói ít? Tháng mấy? Tháng 2, tại có tháng đó có 28 ngày. Em nói nhiều quá em ơi, mà chỉ có một tháng em nói ít thôi, đó là tháng 2. Ủa sao vậy anh? Tháng đó có 28 ngày, nên anh ít nghe được bớt 2 ngày. Mà ông chồng rất tiếu lâm. Ông không phải nói với tính cách hành học phê bình, mà ông nói hài hước, làm cho bà vợ mắc cỡ. Trời, mình nói nhiều dữ vậy sao? Phải tốt bớt xuống. Nhưng có những người phụ nữ kỳ lắm. Người chồng nói sao em nói nhiều quá vậy? Trời ơi, cái nhà này không có tôi hả? Tôi nói thiệt hả? Bắt đầu tuôn ra. Càng nói nhiều, các ông càng sợ. Mà sư nói người Việt Nam giàu vì bạn, sang vì vợ. Mà nhiều bà vợ phá nát cái nhà. Sang vì vợ này không phải là diện đồ đẹp cho chồng, cho chồng ăn sung mặc sướng, đi xế hộp và nhiều khi đồ lừa đảo đâu. Không phải là sang đâu. Mà cái sang là làm cho chồng hướng đến phúc đức, tu tập. Đó là làm sang ông chồng. Cái sang đó là nó bền nhất đó các vị. Thấy không nào? Cho nên các vị cứ nghĩ đi, mình bình tĩnh thì trong khi đó, người vợ hay người chồng đó sấm sét nổi lên, mình bình tĩnh mình mới nghĩ ra cái câu gì đó mà bà phải cười, ông phải cười. Mà mình nghĩ liệu bề nghĩ không ra thì mình nên im lặng. À, thôi ông nói gì nói, giờ tôi đi xuống tôi nấu cơm cho ông ăn cái đã nè. Chính mình phải bình tĩnh để làm cho sóng gió không có nổi lên. Mà cái điều đó nó dẫn dắt bằng một cái sự đức, cái sự chánh niệm. Cái bình tĩnh đó nhà Phật gọi là chánh niệm. Mà cái bình tĩnh, cái chánh niệm đó đó, ở trong nhà Phật đó, nói các vị là phải biết tu tập. Như các vị đang nghe Pháp nè, các vị thấy không? Tôi nói các em học sinh đây ngồi như vậy, các vị phải ngưỡng mộ nhé. Ngồi yên, tức là tai nó đang nghe. Nó đang nghe thì tức là nó sẽ ứng dụng trong cuộc sống. Nó sẽ chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau. Chứ cái thế giới học sinh là cái thế giới hiếu động. Tại sao bắt nó ngồi đây, sư cho cái gì, sư cho lẹ lên thì con đi về. Sư cho học bổng thì phát đại đi. Nhưng không, ngồi yên và biết rằng sư còn cho một cái món quà cao quý hơn. Đó là món quà về đời sống tinh thần. Cho nên sư muốn nói với các vị, muốn bình tĩnh, muốn có cái sự chánh niệm, nó phải dẫn dắt bởi cái tâm. Mà bây giờ cái người mà chưa biết tâm là gì đó thì là cái tư tưởng đi. Cái tư tưởng nó dắt dẫn chúng ta, và chính nó đưa ra cái sự tai hại, cái sự khổ đau. Người ta có thể nói tư tưởng, ngôn ngữ đưa đến sự thanh tịnh, an lành, hay cái tư tưởng, cái lời nói đưa đến cái sự đau khổ. Có chánh niệm thì cái lời nói mình nó hay à. Mà mất chánh niệm là cái lời nói mình nó tổn thương, nó khổ đau à các vị ơi. Các vị thấy không, bây giờ mình cố ý mình nói một lời cho người khác đau lòng, mà người kia không chánh niệm, không biết tu, họ sẽ nghĩ ra một câu đau hơn. Cho nên mới nói 49 gặp 50. Bây giờ phải nói lại. Mà bây giờ chưa kịp nghĩ ra cái câu để nói lại thì họ về mất ngủ phải chơi. Tức quá đêm nay nó nói mình một câu, suy nghĩ tìm cho ra một cái câu nào đó, và ngày mai phải gặp đốt lại một câu thì về mới yên. Nhưng mà thật ra tất cả những điều đó đều đưa đến các cái quả báo khổ đau trong cuộc sống. Đó là lý do mà các vị phải nghe pháp nè. Vì hàng ngày chúng ta tạo ra rất là nhiều cái sự tệ hại cho đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nghe pháp, bình tĩnh sẽ sáng suốt. Sáng suốt thì tâm nó mới an lạc. Sư nói các vị đang nghe pháp này, tâm có an lạc không? Tại vì chúng ta đang ngồi trong một từ trường an lạc. Nếu chúng ta đang đứng giữa một siêu thị, người ta đang bán khuyến mãi một cái món đồ bình thường là 500 ngàn, bữa nay chỉ còn có 200 ngàn, và mọi người đang giành giật nhau để mua, vì nếu không sẽ hết thì chúng ta không hề có sự an lạc. Chúng ta sẽ giành bởi vì mua nhanh lên 200 ngàn tiết kiệm được 300 ngàn, mà chưa chắc là cái món nó đem về có sử dụng được hay không. Trước hết là biết hạ giá cái đã. Trong cái môi trường tranh đấu giành giật đó, chúng ta không bao giờ có sự an lạc đâu. Cái tư tưởng của chúng ta rất là quan trọng. Trên cái bài pháp hôm nay nè, tâm ta dẫn dắt ta đi về đâu? Bài pháp hôm nay là như vậy đó. Tâm ta dẫn dắt ta đi về đâu? Thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu trong tâm ta đầy ắp những tư tưởng tệ hại thì sẽ dẫn dắt ta đi về cái sự khổ đau của địa ngục, của ngạ quỷ, súc sanh. Mặc dù đang làm người nhưng mà thế giới tràn ngập khổ đau. Mà tâm ta hướng thiện, an lành, muốn làm những cái thiện sự cho cuộc đời, cho chánh pháp, thì cái từ trường an lạc nó tỏa ra, nó dẫn dắt ta đến thế giới của bình an, của hạnh phúc, của chân tâm, của Phật tánh. Nó rất là tuyệt vời. Cho nên ở đây chúng ta phải thực hành cái thế giới của tâm. Một cái giám đốc ngân hàng sống ở trong một cái thị trấn kia, ông ta được rất nhiều người quý mến, tôn trọng. Nhiều người đến tâm sự với ông ta về những ưu tư, những phiền muộn, và ông lúc nào cũng dành cho họ những lời khuyên tốt đẹp nhất. Ta thấy một giám đốc mà khi người ta có ưu tư phiền muộn, ta đến ta kiếm mình. Tại vì khi người ta đến là mình luôn dành cho người ta những lời khuyên tốt đẹp. Nhưng mà các vị biết không, có khi người ta đến tìm đến mình nói trời ơi tôi cũng khổ thế cha đây nè, nói cái gì tôi không có muốn nghe. Và cuộc sống bây giờ nó nhiều lắm. Thế thì các vị sẽ thấy một giám đốc sống ở một cái thị trấn đó, người ta được mọi người quý mến kính trọng. Nhiều người đến tâm sự về ưu tư, về phiền muộn, và họ biết rằng ông lúc nào cũng giúp đỡ, dành cho họ những lời khuyên tốt đẹp. Một hôm có một vị khách lạ từ phương xa đến văn phòng cái vị giám đốc này, thì không có gặp liền, giám đốc đang bận, cho nên ông ta phải ngồi ở phòng đợi. Và ông ta ngồi chờ. Trong khi chờ đợi thì ông ta nhìn chung quanh cái căn phòng. Ông ta thấy trên cái phòng đó là hình ảnh của một người phụ nữ lớn tuổi, rất đẹp, hiền hòa, phúc hậu. Trong sáng đến mức độ mà ông ta nhìn, ông ta không rời mắt, cứ nhìn hoài thôi, thấy chưa nào? Và làm cho ông ta nhớ lại mẹ của ông á, hay là nhớ lại bà ngoại của mình, hay nhớ bà nội của mình, hay nhớ thầy mình. Nghĩa là cái hình ảnh tốt đẹp làm cho mình gợi nhớ đến một cái hình ảnh tốt đẹp. Và chẳng hạn như ông Obama ngày xưa trong cái phòng làm việc của ông là hình Đức Phật. Rất cần thiết các vị ơi, trong phòng làm việc của mình phải có hình ảnh của Đức Phật hay của những con người mà mình yêu quý. Bây giờ sao có nhiều hình ảnh, sư nhìn sư không biết nó gợi lên một cái thế giới dục vọng như thế nào. Những hình ảnh mà khơi gợi lòng tham dục thì nó treo ở các khách sạn, các resort, các nhà hàng. Sư không hiểu cái thế giới này đang dẫn dắt con người đi đâu. Ông mới ngồi chờ, ông nhớ mẹ, những ngày ấu thơ xuất hiện trong đầu ông. Rồi ông giám đốc xuất hiện, ông mới nói xin chào ông. Ông giám đốc nói ông cần gì khi đến đây? Thưa ông, người phụ nữ trong hình là ai? Ông quên mất cái chuyện ông đến cần gặp giám đốc để xin tăng lương, tăng gì. Ông nói người phụ nữ trong hình là ai? Đó là bà ngoại của tôi đó. Bà là lý tưởng, là ước vọng của cuộc đời tôi. Tôi không bao giờ làm một cái điều gì thất nhân, thất đức. Tôi luôn làm điều thiện, bởi vì đôi mắt của bà luôn nhìn xuống đời tôi. Và sư nói với các vị, tại sao trong nhà của chúng ta, vì sao mà phải an vị Đức Phật? Chúng ta nhìn đôi mắt từ bi, hoan hỷ, thánh thiện của Đức Phật và chúng ta chiếu rọi lại tâm mình. Nếu mình không có một bà ngoại, bà nội, mình không có một bà mẹ tuyệt vời như cái ông giám đốc này, thì mình phải có một cái hình ảnh để mà mình nương vào, để nhắc nhở mình sống. Bởi vì một người Phật tử là phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Phật thì đấng phước trí vẹn toàn. Nếu sư nói rời xa chánh Pháp, không đúng lời Phật dạy, các vị không thể nghe được. Lời sư nói khơi gợi lòng tham, sân hận, si mê, các vị không bao giờ ngồi đây để nghe đâu. Các vị sẽ ra đi. Sư nói từ trong cái từ trường, cái năng lượng yêu thương của Đức Phật. Cho nên các vị quy y Phật là quy y một đấng phước trí vẹn toàn. Quy y Pháp là chúng ta có thể nghe Pháp, lòng chúng ta cởi mở, nó quên hận thù, chúng ta không còn muốn gì hết. Sư đấy, sư có một người Phật tử nói chuyện dễ thương. Sư phụ ơi, con thấy cái nhà của con bây giờ là mấy chục tỷ ạ, 30-40 tỷ. Con muốn bán đi, rồi con mua một cái khu chung cư độ 10 tỷ thôi nghe sư phụ, là con sống hết đời của con. Chung cư 10 tỷ giờ đẹp lắm sư phụ. Còn cái 30 tỷ kia, 20 tỷ kia, con đi làm từ thiện cho từ đây cho đến chết được rồi. 5 tỷ sư phụ. Đó, thì bây giờ con 60 rồi, 80 con chết được rồi. Nếu chết sớm hơn á thì con càng làm nhiều hơn. Và con đem được một cái phước, một cái tư lương để con đi. Nhưng mà con nói ra ai cũng mắc cười sư phụ. Sống thực tế dùm đi. Mang cái gì đi tôi không có biết, tôi chưa có thấy. Sống thực tế dùm đi. Thấy không nào? Nhưng mà con người người ta hướng đến cái sự làm thiện là người ta đã hạnh phúc rồi các vị ấy. Sư chưa nói là người ta cầm trong tay bao nhiêu tiền, mà người ta hướng đến sự làm thiện là người ta đã hạnh phúc. Ai đồng ý cho một tràng pháo tay? Các vị thấy, nếu hôm nay mình chỉ thuyết pháp mà mình không phát học bổng, mình đâu gặp các em học sinh này. Mình được gieo duyên với những em học sinh của chúng ta, phải không nào? Mình được gieo duyên, mình biết được đời sống của các em đó mắt mù, và các em đầy lạc quan, đầy hạnh phúc, đầy tin tưởng. Bởi sư hát hoài cái bài hát của Hoàng Long đó, thầy Sim sáng tác, mà không bao giờ sư chán. Sư đi đâu sư cũng hát bài đó, pháp thoại nào sư cũng nhớ cái bài hát đó. Dù cho đôi mắt không còn ánh sáng, nhưng trái tim này vẫn luôn yêu đời. Dù cho tiếng nói không tròn lời nói, nhưng đôi môi này vẫn luôn tươi cười. Hồi xưa mà chưa gặp người mù hát chưa hay bằng như vậy. Gặp người mù rồi thương quá. Bây giờ sư nói thiệt với các vị, mà sư nói hít vào thở ra bình tĩnh đi nghe, không thôi khóc nữa. Cứ bắt đầu thấy người mù mà nắm tay nhau đi lên lại khóc. Đời mình sống với họ 10 năm hơn rồi mà vẫn khóc. Họ mất một cái căn quá quan trọng là đôi mắt. Mình có mắt có đầy đủ hết, mình than khổ cái gì nữa chứ. Mình xem lại cái tâm mình, đó là tốt nhất. Thế thì bây giờ sư nói lại, cái ông này ông nói với ông giám đốc, sao mà tôi nhìn hình bà của ngài đó thì tôi quá nhớ mẹ tôi. Bởi vì đời của tôi đã làm quá nhiều việc sai lầm, nhưng mà hôm nay đó tôi thấy hình của bà ngoại của ông đó, tôi sẽ nhớ lại hình bóng của mẹ tôi. Một người mẹ suốt đời giúp cho tôi nên người tốt. Tôi phải nhớ mẹ tôi để tôi sống tốt hơn. Đó là một cái hình ảnh xác lập cho ông một cái tư tưởng, một cái cuộc đời. Đó là cái tâm của ông thay đổi đó. Cho nên sư muốn nói với các vị đó, nhiều khi mình cứ nói tâm thế này, tâm thế kia, nhưng mà mình đâu có tu. Thành ra cái tâm của mình nó không có sống bằng cái tâm lương thiện, mà nó len lỏi rất là nhiều thứ ác nghiệp ở trong tâm của chúng ta. Bây giờ mình ngồi đây mà mình thanh tịnh là sư nói các vị đang sống trong thiện nghiệp. Tại vì sư nói điều thiện các vị thấy hạnh phúc. Mà có người ngồi không có được đâu, là bởi vì cái tâm của họ nó chất chứa ác nghiệp, nên rối ren, bất tịnh và không ngồi yên được. Họ phải đi ra ngoài, họ bắt đầu tràn vào trong tư tưởng họ hàng ngàn cái vấn đề mà không giải quyết được cái chuyện gì hết. Nhưng mà họ không ngồi đây được. Thế con người mà không thanh tịnh, không bình tĩnh được là sư nói kém phước. Giống như chư thiên khi mà hết phước đó, ở trên trời đó nghe, là họ không ngồi yên trên cái ghế của chư thiên. Hoa trên đầu héo, trong người có mùi hôi. Thế mình không ngồi yên là biết mình không có phước báo. Sư nói cho các vị biết. Và sư nói hội chúng của chúng ta rất thanh tịnh, chúng ta đang có phước báo. A-di-đà Phật. Từng để len lỏi những tư tưởng xấu ác, mà muốn vậy mình phải quan sát cái tâm mình. Thường là sáng dậy là ăn. Ăn cái gì? Cái này cái kia, sư xin lỗi nghe. Phở bò, phở heo, không? Bò tái nạm, hủ tiếu gà, vân vân. Sư cũng không biết hết. Nhưng mà hôm nay ăn cái món này, ngày mai phải món khác. Tại vì sao chúng ta bị thúc giục bởi lòng tham dục của khẩu, của cái lưỡi. Đã chưa? Lưỡi thì là đắm mê các cái vị của cuộc sống. Cho nên ngày hôm nay món này, ngày mai phải món khác. Sư nói cứ hưởng một cái ngon là giảm một cái phước. Lời nói của sư chân thành, sư nói thật. Giảm bớt hưởng thụ đi các vị. Giảm đi. Hưởng một chút là bớt một chút phước. Hãy nghĩ đến chuyện ban bố giúp đỡ cuộc đời, phước báo sẽ đến. Bởi vì ông trời sẽ lựa người để bỏ tiền vào trong tay của cái người đó. Hãy cho người này đi, cho người này lại ban bố. Hãy lấy lại của người này đi, bởi vì người này ích kỷ lắm. Họ chỉ biết chồng, con, tài sản của họ, quyến thuộc của họ, anh em của họ, lấy bớt lại. Hãy cho người này đi, càng cho nhiều, người ta lại càng ban bố nhiều. Cho nên ngày hôm qua, Hòa Thượng Phó Pháp Chủ, Hòa Thượng Phó Pháp Chủ nhắc lại cái câu chuyện ông cấp cô độc. Ủa, đem vàng lót lên trên đất, và lót đến đâu là đất ở đó trở thành tinh xá của Đức Phật, tức là mua đất cúng dường Phật. Mà xuất kho ra, mà ông Thái Tử Kỳ Đà, ông đâu có muốn bán, nên ông nói chơi. Ông đã đem vàng lót ra đi, có vàng lót tới đâu thì tôi sẽ bán tới đó. Ai dè đâu ông cấp cô độc quá giàu, ông đem vàng ra ông lót. Mà lót đến đâu đó thì ông Thái Tử Kỳ Đà ông kinh ngạc đến đó, ông này quá giàu. Nhưng mà Đức Phật là ai mà ông đem vàng đi ông cúng Phật như vậy? Cái điều mà ông suy nghĩ, Phật là ai mà người ta cúng cho Phật như thế? Cho nên thôi, đừng lót vàng nữa, tới đó đủ rồi, còn bao nhiêu là để phần tôi cúng với. Tức là mình làm thiện, có những người khác phát tâm làm thiện theo, bởi vì thấy việc làm của mình ý nghĩa quá, hay quá. Cho nên quyến thuộc Bồ Đề là ở cái chỗ này nè. Các vị thấy các vị nè, trời ơi, ai là anh em ruột của sư ở đây? Không có. Không nào. Một anh ruột đó giờ đang ở Di Linh. Một ông anh ruột nữa ông mất rồi. Một người chị ruột đó xuất gia giờ ở ngoài trụ trì ngoài chùa Tam Thiện Long Thành Đồng Nai. Một người chị lớn nữa xuất gia giờ ngoài Huế. Ở đây sư có ai là chị anh em ruột? Tất cả các vị đang là anh em quyến thuộc Bồ Đề của sư đây. Vị nào cũng vậy hết. Sư ơi, lát cho con nắm tay miếng nghe. Nắm tay làm gì? Gật đầu à? Nắm tay làm gì? Vậy mà muốn đó. Bởi vì chúng ta đã trở thành quyến thuộc Bồ Đề. Các vị yêu quý bởi cái lời pháp chân thành của sư. Sư không có nói cái gì để đem lợi cho sư cả. Sư nói để là các vị được an lành, hạnh phúc trong đời sống. Mà muốn như vậy các vị phải thấy rõ, mình chưa được như ý là nhân quả nghiệp báo mà mình đã gieo tạo nhiều kiếp. Cho nên bây giờ phải tu tập. Bây giờ các vị phải tu tập, không thể khác. Giữ giới, làm thiện, bố thí, cúng dường. Ngài Phó Pháp chủ mới nói, ủa ông cấp cô độc cúng như vậy. Ông Thái Tự Kỳ Đà, thôi cây trong vườn để tôi cúng nghe, tôi không có bán cây mà giờ tôi cúng luôn, và còn bao nhiêu để tôi cúng với. Tự nhiên ông Thái Tử trở thành quyến thuộc với ông cấp cô độc. Thấy không? Hai người đó cùng phát tâm cúng một khu đất kỳ viên tinh xá cho Đức Phật. Bây giờ mình đi Ấn Độ là cái kỳ viên tinh xá vẫn còn nguyên vẹn, chứ không phải là chuyện thần thoại. Cho nên khi các vị làm những cái việc thiện, có nhiều người ủng hộ cái chùa này bố thí, và rất là nhiều người muốn bố thí là vì nhìn cái việc làm đó. Đó, cái em mà lúc nãy lên cho lần trước đến đây đó, là cũng quy y Tam Bảo lần đầu tiên. Mới có hôm qua có người nghe pháp mới một tuần lễ, không biết đang có ngồi nghe pháp ở đây không, đi lên đây xin được nghe pháp trực tiếp tại đây. Mới nghe pháp một tuần đi lên đây mà khóc mà lạy sư chứ. Một tuần mà con giải tỏa biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau. Thì người đó may quá, nghe đúng cái bài, đúng cái tâm trạng, đúng nỗi khổ của cái vị đó. Cái người nghe 3-4 câu qua bài khác, nghe mấy trăm bài mà không học được một điều gì, bởi đâu có ngồi nghe hết được một bài. Cái tâm nó loạn, cái lòng nó rối, cho nên ngồi nghe mà không học được cái gì hết. Sư nói ai đang rối ren mà nghe đúng bài pháp giải tỏa tâm trạng của mình là sư nói phước. Mình thỉnh được ông sư tới trước mặt mình giảng cho mình nghe. Đó là Phật Pháp Tăng, đó là Tam Bảo. Sư giảng ở đây là sự gia trì của Tam Bảo. Lời sư nói là pháp Đức Phật dạy, và sư phải giữ giới trong sạch, sư mới dám ngồi đây đắp cái y của Đức Phật và sư tuyên thuyết lời Đức Phật dạy. Cho nên các vị mới có một cái từ trường an lành, cho nên tạo ra quyến thuộc Bồ Đề. Rồi ông gấp cô độc, ông giác vàng, ông cúng cho Phật, ông về thì tự nhiên theo như tích truyện pháp cú là vàng lại bò về nhà ông, lại lấp đầy kho. Thì hòa thượng mới nói các con nghe giống như chuyện cổ tích, giống như mê tín dị đoan phải không con? Bố thí ở đây mà ở nhà mình vàng nó bò vô trong kho, làm sao có? Nhưng mà ngài nói nó không mà nó lại có con ạ. Tại vì sao? Vì khi mình làm thiện thì quyến thuộc Bồ Đề đến với mình, người thiện đến với mình. Mình làm ác thì quyến thuộc ác nó đến với mình. Mình làm thiện thì người thiện, người tốt đến với mình. Cái ông chồng hồi nào không biết tu, mình làm thiện riết, cái từ trường đó nó ảnh hưởng tới ông một ngày từng giọt, và một ngày nào đó ông có thiện. Nó không bao giờ mà anh ngồi xuống đây tôi giảng cho anh nghe mà anh nghe đâu. Hãy làm đi. Cái từ trường đó nó sẽ ảnh hưởng ngày một, ngày hai, như nước nhỏ lâu ngày rồi cũng sẽ đầy bình. Tự nhiên nó có cái thiện. Chúng ta làm thiện, chúng ta có quyến thuộc Bồ Đề là thiện. Ông giám đốc ông quá thiện, anh em nhân viên yêu quý này, hai ông bà này phúc đức quá, cho nên họ hết lòng. Họ bảo đảm sản phẩm cho mình, họ làm tốt cho mình, tại vì họ quá yêu quý người sếp của mình. Họ không bao giờ có cái ý muốn phản bội, có ý muốn hơn, có ý muốn là chống trái. Nhưng có những con người rất tốt mà vẫn bị phản bội, vẫn bị chống trái. Thì sao đây sư? Thưa các vị, chúng ta phải truy lại nhân quả nghiệp báo của chúng ta trong nhiều kiếp sống. Đôi khi con chúng ta là kẻ thù, trở lại đòi món nợ. Đôi khi người nhân viên thì không phải là cái người thị giả trung thành, mà là một cái người len lỏi vào để đòi cái món nợ ngàn thu. Giờ làm sao đây sư? Sao con tránh đây sư? Tu không tránh được. Ta quay lại ta đòi mà sao lại tránh? Cho nên sư rất là kỵ cái người mà nói con chắc có nước là giờ con muốn tu và con phải chấm dứt, bởi vì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Sư xin với các vị nghe câu nói đã mất cái tâm từ bi của Đức Phật rồi. Mình phải tu, rồi cái tâm từ đó sẽ ảnh hưởng qua cái người kia. Hai người cùng có từ bi tâm, trong nhà có cái hạnh phúc trước cái đã. Đừng lựa những cái lời tổn thương làm đau lòng nhau. Giống như con rắn đó, như vậy thì á, nó bò qua cái cây cưa, thì cây cưa cắt đứt thân nó. Nó quay lại, nó cắn cái cây cưa, mày làm tao chảy máu. Nó cắn cây cưa, cái cây cưa đứt miệng nó. Nó cắn nữa, đứt miệng nữa. Tiếp tục nó cắn vào cây cưa, và đến sáng người ta thấy con rắn đã chết. Vợ với chồng á, mà không có những lời yêu thương để giúp đỡ nhau, để dắt nhau đi qua những đoạn thăng trầm của cuộc đời, là con rắn bò lên cây cưa và con rắn tự cắn vào cây cưa. Bởi vì với cái nhìn của sư thì vợ chồng tuy hai mà chỉ là một, tuy một mà là hai. Mà các vị biết ông, cuộc sống bây giờ người ta khổ vì cái vấn đề vợ với chồng nhiều lắm. 95% các vị đến gặp sư là chuyện vợ với chồng. Bây giờ các vị tu đi, sư nói thiệt, đừng đi chuộc bùa ngải phép chấm dứt, vì những chuyện đó sẽ làm rối ren, làm đau khổ, náo loạn trong gia đình của chúng ta. Chúng ta đừng tin những thế lực ma quỷ, họ giúp chúng ta chỉ trong một cái giai đoạn chớp tắt, rồi sau đó quả báo chúng ta phải gánh chịu. Chúng ta tu có gặp thiện trí thức à, ta tu có người giúp đỡ à, chúng ta tu chúng ta gặp quyến thuộc bồ đề. Thầy trò mình gặp nhau đây cũng đã tu từ muôn kiếp. Cho nên bình tĩnh thì mới có sáng suốt. Mà con người không giữ giới không bao giờ bình tĩnh. Nên bây giờ mình thấy cái người bạn đời của mình á, mà không có bình tĩnh mà hay vội vàng quyết định việc này việc kia là biết là ông ta cái giới chưa có tròn. Và đừng có ghét, đừng có giận, mà phải giúp cho anh ta bằng cái từ trường, cái tâm từ bi của mình, là lực hồi hướng của mình đó. Mình làm công đức làm mình hồi hướng, rồi cái từ trường sẽ ảnh hưởng. Rồi một ngày nào đó anh ta sẽ nhìn thấy cuộc đời này muốn hạnh phúc là phải sống trong thiện nghiệp. Mà thiện nghiệp là trước hết vợ chồng phải hạnh phúc, phải từ bi đối với nhau. Chứ không thể nào chỉ từ bi ở bên ngoài mà vợ với chồng thì chỉ nhìn nhau bằng đôi mắt mang hình viên đạn. Sư giảng như vậy nó len lỏi trong tư tưởng của các vị từng chút, nó sẽ chuyển hóa. Thay đổi liền không có đâu, nhưng sẽ chuyển hóa. Giống như một cây thông cao lớn mọc trong rừng, nó là vua các loài cây vì nó cao lớn nhất. Nó rất lớn, rất khỏe. Và một hôm có một dây leo bé nhỏ xin phép leo lên thân nó một đoạn ngắn để có thể nhìn vùng đất chung quanh. Thì cái cây xoài nó mới nói: đừng để cho dây đó leo lên thân ngài. Nếu ngài để cái dây đó leo lên thân ngài, ngài sẽ ân hận đấy, vì rồi nó sẽ giết ngài. Cây thông mới nói: vô lý, làm sao một cái thứ bé nhỏ như thế mà có thể giết ta? Ta khỏe như thế này, ta to lớn như thế này. Rồi cười lên: cứ cho cái dây leo leo lên đi. Ngày qua ngày, dây leo bé nhỏ cứ từ từ leo lên cây thông đó. Nó vướng vào các cành thấp thì thông bảo dây leo leo lên các cành cao. Xong cây thông nói: thôi dừng lại đi, ta bắt đầu thấy khó chịu rồi, tại vì cột rồi. Nhưng mà cái dây leo đó đó, nó nhẹ nhàng, nó mỉm cười, nó tiếp tục nó leo lên. Nó đâu có leo xuống, nó đã quấn vào rồi, làm sao nó leo xuống các vị? Nó tiếp tục nó đi lên, và nó rất rắn chắc. Nó quấn quanh cây thông, nó ngăn cách không khí và ánh sáng mặt trời. Cây thông không thể hấp thụ những cái chất liệu tốt từ thiên nhiên bởi cái dây leo này nó quá chắc. Cây thông phản kháng, cây thông la rời: có biết ta là ai không? Ta là cái người cho ngươi leo lên nè. Bây giờ đến phiên cái dây leo cười ha hả: ông to mà, ông khỏe mà. Và hôm nay nếu các bạn vào rừng, các bạn sẽ thấy một cây thông chết khô với một dây leo rắn chắc đang phủ dày lên cái cây thông đó. Đó là sao? Những tư tưởng xấu ác cũng như vậy, nó len lỏi vào trong tâm của chúng ta, nó tạo thành tập quán, nó tạo thành kiến chấp, nó ngăn đi ánh sáng mặt trời chân lý. Cho nên cuối cùng chúng ta sống trong vô minh, và chúng ta luôn luôn binh vực chúng ta, chúng ta chết trong ác nghiệp. Và đó là lý do vì sao chúng con thỉnh cầu để nghe chánh pháp. Vậy thì chúng ta nghe pháp là chúng ta phải ngăn những dây leo đang len lỏi. Dây leo là ác nghiệp đang len lỏi. Mà có những người là ác 100% rồi thì nói gì nữa. Phải chuyển hóa, bốc từng khối đó, khối đất, khối bùn đi ra, mà bằng những cái năng lượng trí tuệ là thầy sáng bạn lành. Phải tránh xa bạn ác, bởi vì mình không làm gì được. Sư nói có những con người đến đây với sư bây giờ đã là đi xa Phật pháp rồi. Sư ơi, con đang thất bại. Sư ơi, con đang đau khổ. Con không có thời gian nào mà tụng kinh nghe pháp. Khi nào con có tiền con mới tới chùa được. Sai lầm. Chính cái sự tận cùng của sự đau khổ, của sự thất bại là mình phải nghe pháp để biết mình nên làm gì. Còn ở cuộc đời này càng đau khổ, con người ta càng dọn đường đi vào cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên cứ nghe pháp để chuyển hóa, hết hận thù, hết tham lam, hết sân si, hết nóng giận, để biết mình nên làm gì. Cho nên tâm là cái gì mà dẫn dắt chúng ta? Theo tiếng Phạn á, tâm là citta, nó là tích tập, là tích chứa, là tích lũy. Cái tâm là cái tích lũy đó. Mà nó tích lũy ở trong đó, rồi nó quan sát, nó cảm nhận cũng từ cái tâm đó. Còn cái mà chúng ta đang tu tập là trở về cái chân tâm, là cái tâm trong sạch, cái tâm bản lai vô nhất vật, cái tâm trong sáng hoàn toàn. Thì sư thưa với các vị là chính sư và các bậc tu hành cũng đang hướng về cái chân tâm đó, chứ mình chưa đạt được cái chân tâm đó. Thỉnh thoảng cái chân tâm nó xuất hiện rồi nó biến mất, tại vì các tập nghiệp, tập khí. Cái chân tâm đó cũng là chân như, là Phật tánh, là tự tánh, là bản lai diện mục, là niết bàn, là tánh không, là vô ngã. Thì chúng ta tu để hướng đến cái đó. Còn bây giờ cái tâm của mình đây là một cái tâm tích chứa rất là nhiều các suy nghĩ, tư tưởng, các ác nghiệp, các thiện nghiệp, nó đều nằm trong cái tâm tích chứa của chúng ta. Cho nên mình nguyện hương theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tự tánh là cái chân tâm. Cái chân tâm đó mà hướng dẫn là chúng ta tuyệt vời. Nhưng sư thưa với các vị, các vị đâu có sống với cái chân tâm, mà sống với một cái khối tâm tích chứa ác nghiệp, thiện nghiệp, tham, rồi là sân si, rồi cả thiện, rồi cả những điều tốt lành từ bi cũng nằm trong cái khối tích chứa đó. Nó đang dẫn dắt chúng ta. Cho nên cái tâm đó là một cái khối kinh nghiệm tích lũy rất nhiều thứ trong đời sống. Các vị nghe pháp để chuyển hóa những cái kinh nghiệm xấu ác trở thành những cái gì? Một cái bầu trời đón nhận ánh sáng trong lành của chân lý. Còn trong tâm các vị nó nhiều thứ tích chứa ở trong đó. Nó tích lũy lại trong cuộc đời chúng ta những trải nghiệm thiện ác, khổ đau, hạnh phúc, nó tạo thành cái tâm, chứ nó không phải là chân tâm. Nếu chân tâm là Phật, chân tâm là chư Phật, chư Bồ Tát. Còn chúng ta là một khối tâm tích chứa mọi thứ thiện ác trong tâm của mình. Cho nên để cho được thanh thản, được nhẹ nhàng thì chúng ta tu để chuyển cái dòng thác nghiệp lực. Mình đang sống là sự điều phối của tâm mình. Ai mà ác á, là cái tâm nó hướng dẫn. Bây giờ vô chùa ngồi nghe, nhìn vậy có cái gì quý và lát đó, xong đó là đang á, mọi người đang bận rộn bỏ vào túi, là cái ác nghiệp nó dắt dẫn. À, thấy sư này và từ bi và nghe nói pháp say sưa quá, lát nữa đó là mình kiếm cách phương trước lừa bả một cú. À, ác tâm á. Rồi đó, quan sát đi nghe. Rồi lát nữa, bữa nào mình dắt đồng bọn tới, bưng cái lư hương, bưng cái đèn, bưng cái chuông. Đấy, cái tâm ác nó vô, nó quan sát những cái việc đó, là ác nghiệp dẫn dắt cũng là cái tâm. Còn chúng ta ngồi đây nghe pháp, và chúng ta biết à, mình đau khổ là bởi vì lòng tham nè. Chúng ta không thấy là xung quanh chúng ta còn nhiều người đau khổ hơn rất nhiều. Mình tham, mình muốn, mình tích chứa. Bây giờ mình tu tập, mình chuyển hóa, cái tâm của mình đang hướng thiện cũng là cái tâm. Cho nên Hòa Thượng Phó Pháp Chủ nói hãy bình tĩnh đi con, là chánh niệm. Muốn chánh niệm phải giữ giới, giữ giới mới sáng suốt, sáng suốt thì mình mới có tâm an lạc. Tâm an lạc thì tự nhiên nó thể hiện ra cái tướng đi nó giải thoát, lời nói nó giải thoát, cái mọi hành vi cử chỉ của mình nó giải thoát. Mấy cái em làm MC ở đây nè, sư nói con nói chậm lại, con nói rõ lên. Tại vì nó thể hiện con có giải thoát hay không qua cái cách nói của con á. Chứ không phải nói trời ơi nhanh giọng gì sư phụ, miễn nghe được là được. Nhưng đó là thể hiện tâm giải thoát, tệ giải thoát, nó mới đi ra cái tướng giải thoát. Nếu tâm các vị an lạc thì tự nhiên hành vi cử chỉ nói năng các vị giải thoát. Và sư nói những người đang ngồi đây toàn những người rất là quý chánh pháp, ngồi thanh tịnh như thế. Cho nên Đức Phó Pháp Chủ dạy hãy bình tĩnh, hãy sáng suốt, tâm an lạc, tướng giải thoát thì ai cũng thích. Các vị ngồi đây chẳng phải vì thích sư hả? Có phải vì quý sư mà ngồi đây không? Có chứ. Cũng có người tình cờ mà vô. Có người á là hôm nay sư tặng quà gì đó, con lên, vân vân. Có nhiều lý do, nhưng phần lớn là yêu quý sư, tức là quyến thuộc bồ đề của sư. Do cái lòng của sư an lạc và sư cũng muốn mọi người an lạc, sư tạo ra một quyến thuộc bồ đề toàn là thiện, thiện nghiệp, ác có mà ít lắm. Còn các vị không tu tâm giải thoát, tướng giải thoát, các vị không an lạc thì quyến thuộc đến với các vị không có quyến thuộc bồ đề, mà rất là nhiều người ác sẽ tìm đến với các vị. Mang một cái vỏ đẹp nhưng mà tâm thức tối tăm. Tự ta tạo ra từ trường chung quanh ta, và tự ta làm cho đời sống của ta hạnh phúc, an lạc hay không là do chính chúng ta. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.